trong tâm chẳng thành, đêm ngày chẳng phải, lý ngày rất ngờ, xin thầy giải cho. Nghĩa là nói bên trong không được, nói bên ngoài không được, gì khác. Ngài mới đáp, bản tánh là một cái không trùng khắp, không ở trong thân, không ở ngoài thân. Nói cái không á là tại vì nó không hình tướng, nó nói không chứ không phải là nó không như không, nhớ như vậy. Chân tâm vô trụ, chẳng tức là thân, cũng chẳng lìa thân. Cho nên ngã nan trong kinh Nhân Nguyên, chấp cái vọng không bằng thứ, bảo nơi mờ mịt. Nghĩa là thức trí tinh tâm mà trả lời không chạy, cái nào cũng bị chặt hết. Nhị tổ vệ khả, ngọ lẽ trên vốn chẳng xanh, nên chỉ một lời thế họ với đạo, nghe chỉ một câu là họ với đạo. Ông nói như đoạn, tôi chỉ bài trở lại cho ông bằng một ví dụ. Nói như quá thì tôi ráng dùng ví dụ nữa, nói cho hiểu. Bản tánh như vỡ lớn, nước tâm lặng, trên tâm ánh sáng của nước tâm ấy. Nó như ngoài cái bể mà trời yên, nước tâm, trời do nước tâm cho nên phát ra cái ánh sáng. Đó là ví dụ cho bản tánh và chân tâm. Do gió khởi động bẩn thành bọt bể, do gió nổi lên sóng, sóng vỡ vào nhau, nó bắn thành những hạt bọt, bắn thành những hạt bọt. Bọt bể là sắc thân, nước bể là khói thân. Bọt bể là ví dụ cho cái thân có hình sắc của mình, còn nước bể là ví dụ cho cái khói thân. Chất ướt của bọt bể là thức tánh, chất ướt của nước bể là bổn tánh. Thì cái chất ướt của cái bọt và cái ướt của biển, hai cái ướt nó khác rồi. Bọt bể ướt, nước biển ướt, tánh ướt vốn có một, cho nên chẳng phải trong, chẳng phải ngoài. Đó, cái ướt của cái một thằng bọt và cái ướt cả bể cả, hai cái đó đâu có phải khác. Cho nên không có thể nói ở trong hàng bọt, tánh ướt ở trong hàng bọt hay là tánh ướt ở ngoài hàng bọt. Vì trong hàng bọt cũng có ướt, mà ngoài hàng bọt cũng có ướt. Thì như vậy mình nói trong nó ngoài đều sạch. Nước biển ướt, bọt biển ướt, tánh ướt nổi trói có một, như có trong ngoài. Bởi vì hai cái là một, tánh ướt của bọt và tánh ướt của biển là một. Nhưng mà thấy nó nằm ở trong, cái ướt ở trong ngoài bọt và cái ướt của ngoài biển, rồi người ta thấy gì có hai, phải không? Thấy có cái ướt của ngoài bọt và thấy cái ướt của biển cả. Nhưng mà chủ thể đâu phải là nó, cái ướt đó đồng một thể tánh như nhau. Cả phàm phu mê chấp bọt biển, trở lại đi bỏ bể cả vô biên. Cái phàm phu chấp cái bọt đó, nó đó là biển nè, cho cái bọt là biển, cho nên giờ không thấy được biển cả. Đây nó dẫn Kinh Nhân Nguyên làm chứng. Kinh Nhân Nguyên nói, ví như tâm ngàn bể lớn, tâm lặng mà bỏ đi, và nhận lại nhận mà cứ bọt bể, cho là toàn cả nước thủy triều đều ngon trong hàng bọt ấy. Tất cả các ông là những người mê gấp bội hơn trong những người mê Phật trở. Người mình là người mê nửa cái bể, nhận một cứ bọt ngã mà trên cái bể cả. Cũng như mình bây giờ, mình đang sống với cái thể chân tâm trùng khắp mà mình không chịu thấy cái đó, mình cứ thấy cái chuyên thủy vận tưởng của mình đó. Cái đó là mình, cái đó là thân của mình. Thì thiệt là nhận cái bọt bể mà quên bể cả. Mà chính cái trong nhà thường thường ví dụ là những chả đêm chiều mà dưới sông mà tê khắc nước, tê khắc nước quá chỉ cho tôi nước nước uống. Mà khi đó mình là đêm chiều ở dưới sông. có chân tâm, cứu thì cứu vào. Nhà Phật có chân tâm mới cần hết, lúc đầu có mình hết ngày hôm nay, mà cứu thì tiền chân tâm. Cầu mình hầu dạ, cầu mình cứu dạ, thì chẳng khác nào cả mà thức truyền ở dưới không mà cứu kêu sao tôi muốn biết. Thì ở đây Đức Phật nói, nếu là mình gom cái bể cả, mình chỉ nhận cái hàng bọt, nhận hàng bọt cho đó là bể. Người học đời sau mới ngộ được nước bể và nước của bọt bể tắm ướt gối một, thì làm gì có cái chất nhất định rằng tâm hay ngộ. Nhớ là nhận cái ướt của bọt bể và cái ướt của biển cả, hai cái không phải hai thì hết nó tâm hay ngộ rồi. Còn nếu mình thấy hai thì cần nó tâm hay ngộ. Chẳng ngộ được bổn tánh thật đáng buồn tha buồn lợi. Đó là những thầy cho rằng nếu là mình ngu quá thì thầy quán dùng cái thí dụ cho mình hiểu nhận cho ra. Như vậy thì nhận ra hết chưa, nhận ra hết chưa? Thôi chúng ta thì nhận ra nói cho mình hiểu hả. Chất ướt của nước biển dự cho pháp giới tánh, chất ướt của bọt biển dự cho thức ở tâm thân. Tánh ướt thân ngay chẳng tâm ngài, đã chẳng tâm ngài khi báo hết mạng chân, lìa đây đây thân nơi kia, hiện có ra vào, đã có ra vào sao nói chẳng tâm ngài. Nói là đây thì nói lỡ gì không hiểu cho nên nghĩ là đây là khi mà mình chết, chết cho mình đi tới chỗ khác mình thọ xong. Thọ xong thì vô cái thân xác, bỏ thân ngài phá thân xác thì tức là có ra có vào rồi, bỏ thân ngài là ra, vô thân xác là vào, thì như vậy đó. Thì đã có ra vào sao nó không có ngài. Thì như vậy tức là nó đặt câu hỏi đó là thấy chúng ta nguyên khổ chứ không ngại gì hết. Thầy đó nguyên sự sai thị ở trên cái tôi âm thân thể lưỡi ngọ, mà trở lại truyền thị xâm diệt của những băng hoa chặt chèn trong hư không, có thể bảo là sở chưa có người thấy nó thật là quá chưa người rồi. Thành ra chẳng những cái chỗ này như người mà mình cũng như người sao nữa. Phải không? Đây là bình thường với người đi. Bởi dân lúc đầu chẳng giữ tự tánh, một nguyện loạn động nên bị trói buộc trong hai ngục, đời đời chấp chính nhất thiết lạ tâm thân, có ra có vào, có đến có đi, tâm ngài đến đi như qua trong hư không, qua tươi có phân diệt nhưng hư không giống bất động, thành thức giống như có ra vào nhưng tấm nó vốn chẳng động, bởi vì nó là qua bến như hư không mà nó có tuyệt, mà nó có lo có ngờ, chỉ như qua giữa hư không là vướng, thành thức tâm thân là vọng. Biết thành thức tâm thân là vọng, qua bến nhà là vướng, nó đang vướng qua vướng, đang qua vướng tâm thân để pháp minh vọng thức tâm thân, lý kia không hai không nên tự tốt. Ông muốn chẳng ngộ xin dẫn kinh ra để dụ. Thì thấy thật ra nên một câu nói mà ngộ, người ngộ rồi thốt ra một lời mình biết ngay, còn chưa ngộ thì lời cũng vẫn lẩn quẩn. Chỉ dụ như đoạn trước dẫn tội rời xã, chỉ một câu là ngộ. Ngộ là gì? Ở khi mà ngày lâu lâu xa về trước, ngài tỉnh chấp cái tâm suy nghĩ ở tâm đó là tâm mình, phải không? Cho nên ngồi thiền nó cứ lăn xăng lộn xộn hoài, nó không yên. Gặp tổ bồ đề đạt ma khi mà chấp nhận dạy ngài, ngài liền hỏi bạch thầy dạy cho con phương pháp an tâm. Thì thở bảo đưa an tâm ra ta ăn cho. Nhưng mà xích tiền lại cái lâu nay nói là tâm mình đó, tiền lại thì nó mất, mất hết. Rồi ngài liền nói con tiền con không được. thì tỏ ra ta đã an tâm cho như rồi. Cái điều đó mình ngọt, mình thấy thật là thì như vậy cái câu nói trò chơi của tổ Bồ Đề Đạt Ma tức là nói về thông kinh Lăng Nghiêm đã dẫn phải không, một đoạn dài hết sức thông kinh Lăng Nghiêm mà chỉ là một câu nói như trò chơi mà người ta dùng nữa. Thì nói về chính ngài ngài tổ Nghiêm ngài cũng cứu tình ngài nói mà nói cho mình ngộ mà mình cũng không chịu ngộ. Ngài nói sao? Ngài nói đó chính là rằng cái giọng thức ví dụ như ra đến như vậy sao? Ngài nói sống là cái chuyện gì nữa? Vậy mình cũng không ngộ nữa. Cái kia chỉ cần những cái thân nó tan cho người tôi không được thôi, nói là ta an tâm rồi rồi tôi liền ngộ. Còn mình đã nói là giọng thức như ra đến như sao? Thì nói vậy là quá thú cả rồi mà tôi không ngộ. Thì thôi đành như vậy chứ sao vậy. Đành như vậy. Cái nguyên nhân đó đâu đến vậy. Thứ như có người mang chiếc bình cành và biểu đại chính hai miệng lại bên tan đầy cả hư không, nên bình ấy đi xa ngàn dặm, rồi dùng bình ấy tặng cho một đứa khác, nên biết thích ấm cũng là như vậy. Đó là cái ví dụ trong kinh. Hư không này chẳng phải từ phương trời kia lại, cũng chẳng phải từ phương này vào. Như vậy nếu từ phương trời kia lại thì ở trong bình đã có chứa hư không mang đi, và ở nơi quê hương của chiếc bình lý ưng đã thiếu một khoảng hư không. Bây giờ mình lấy cái hư không đó mang đi thì cái hư đó đó phải thiếu. Nếu từ trên này vào thì khi mở nút chiếc bình ra lý ưng có hư không lúc đó thì mới chung vô và biết ra phải ra phải chạy ra phải chung vô phải chạy ra hai cái thế cho nên biết thức ấm như vậy vốn chẳng phải nhân duyên cũng chẳng phải tự nhiên. Chưa đến ông quan không già thì làm sao mới nhân duyên nó tự nhiên được. Thật là Đức Phật dùng nhiều cái thí dụ như đó để nhưng mình cũng chưa hiểu và ngài giải thích. Cành và biểu là tên cái chiếc bình, đại hai nguyện là hai nguyện là dụ cho nghiệp thiện ác, bình dụ cho nghiệp lực hay dẫn thức đi. Hư không con bình là dụ cho thức hay nghiệp. Hư không ở bình và hư không ở ngoài giống như có trong ngoài. Hư không không có hai thể, trong ngoài chỉ có một nên chẳng phải trong ngoài. Hư không ở trong cái bình và hư không ở ngoài có hai không? Đỡ không hai rồi gặp là sao nói có trong cái ngoài được. Hư không căn bình giữ cho thức vốn không, do nghiệp thiện ác mà dẫn thành thức đi, dụ như giác bình đi xa ngàn dặm, dừng tặng nhớ xác là dụ cho xả ở đây và thọ ở kia, tức là bỏ thân này mang ở thân khác. Kinh nói hư không ấy chẳng phải từ phương trời chia lại mà cũng chẳng phải từ phương này vào, đấy là dụ cho sự xả thân như từ phương trời chia lại. Nhưng mà thành thức của thân trước chưa từng thiếu sự thọ thân như từ phương này vào, nhưng mà thành thức của thân sau chưa từng đến. Mà thấy người bỏ cái kia vào cái này mà tự thực bỏ cũng chưa từng đi mà thọ cũng chưa từng đến. Thế nên biết thân chết chẳng phải đi, trước khi chưa chết cũng chẳng riêng ở nơi đây. Ngay khi mình chưa chết chứ không phải cái tánh yếu của mình cũng riêng có trong thân này, mà nó là trần khó thấp. Thân sống chẳng phải đến, trước khi chưa thân vốn chẳng vốn cũng thấp cả nơi đây. Kẻ nghe chẳng rõ cho là ở bên trong và có ra vào, người ngộ hiểu rằng thể vốn thân đây kia há lại có đến đi, cho nên Như Lai vô sở từng lai việc vô sở chứ không có đi mà không có đến, mình thấy cái đến cái đi là mình thấy theo vọng nghiệp, chứ có phải cái tâm thể cái đến cái đi gì đâu. Cho nên là giống mà nhận ra được cái đó là đốn ngộ, đốn ngộ. Thành ra cái phần này là phần đốn ngộ nè, chỉ thẳng tâm tánh. Thì chính học những cái này, nhớ người nào chưa ngộ thì giống sáng cho mắt lên, còn nếu người nào đã thấy thì nhìn được thực tử. Người nào chưa thấy thì vẫn nước mắt lên cho sáng và thấy. Người nào thấy được thì ráng nhìn cho kỹ để mình phải ngờ. Như vậy tôi hỏi lần nữa, ví dụ như bạn này rồi thì giờ ví dụ thấy cái tâm thể mình nó làm sao, nó làm sao với tôi chứ? Nói về có nghĩa mà không có lời. Thế người ngộ rõ biết được thể giống không đi thân lại, hiện nay có người chết đây không chưa, tức là có tướng đi lại đã rồi chưa được à. Đây thì ngài đáp, nghĩa là nói cũng giống như hồi trước, cảm trước là do cái lấy cái chết sống, chết đây không chưa mà nói có đi có lại. Đáp rằng các duyên hội họp thì xong, các duyên chia lìa thì diệt. Tu có hiện ra tướng đến đi, nhưng mà cái duyên minh bản nguyên chẳng động. Thì tướng đến tướng đi là sự thật, cái duyên minh bản nguyên đó, tức là thực chỉ cho chân tâm nó không động. Cả phàm phu do bệnh mất, lần nhận qua đến giữa hư không, có thanh có diệt theo duyên mà lưu chuyển. Vì cái mắt mình lòa, cho nên mình dòm thấy ở giữa hư không có những cái đốm nhân sanh, có sanh có diệt. Cái sự thật ở trong hư không có ba đốm nhân sanh hay không, nhớ cái mắt mình không định thì cũng vậy. Do mình mê cho nên mình thấy có nữa, cái dẫn mình đi sanh tử luôn rồi. Chứ nếu mình ngộ thì nào có thấy chuyện đó. Kinh Nguyên Vương nói, này thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay điên đảo nhiều lớp, giống như người lầm bốn hướng đổi chỗ, lầm nhận tứ đại làm tướng của tự thân, sáu tầm duyên bóng dặn bóng làm tướng của tự thân. Ví như người bệnh thấy qua đón trong hư không, cho đến những qua ấy diệt trong hư không, cũng không thể nói rằng biết có chỗ diệt. Tại sao thế? Vì là không sanh vậy, tất cả chúng sanh ở trong không sanh mà lầm thấy có sanh diệt ấy, cho nên gọi là lưu chuyển sanh tử. Đây là dẫn Kinh Nguyên Vương để nó rõ cái ý này. Vì trong Kinh Nguyên Vương đó, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay điên đảo nhiều lớp, giống hệt như cái người lầm bốn hướng đổi chỗ. Tỷ dụ như mình đi đường, bay ra ngoài phố, hoặc là bay ra bên Pháp, qua rồi cái mình ở đây mình phân biệt hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, rồi qua chỗ khác mình đứng phải biết thế nào là hướng đông, thế nào là hướng tây. Lúc đó không như mình hướng đông mà mình trở là hướng tây, có cái vậy không? Mình đi xa rồi thì thường thường hay có cái nạn đó, nó lầm hướng. Mà khi lầm hướng đông lầm hướng tây rồi thì bốn hướng chuyện sao? Khi lầm hướng lầm một hướng thì bốn hướng bị lầm luôn, không có tính được cái nào hết. Ví dụ như hướng đông mà nói hướng tây thì nói kia mình tính ra tập hết đó. Đức Phật nói cũng vậy, rồi lầm chấp nhận tứ đại làm tướng của tự thân. Mình lầm cái thân tứ đại nữa là đó là thân của mình, rồi sáu tầng duyên bóng, tức là cái mà duyên cái bóng dáng sáu tầng đó làm thế cái tự tâm mình cho cái đó là tâm. Lấy cái đại làm thân, lấy cái mà duyên cái bóng dáng sáu tầng làm tâm, thì lúc đó cảnh sát nha, như người đã lầm hướng, lầm vào thì không thế nào mà thấy đúng được. Nếu như người vẫn mắt thấy qua đến con hư không, cho đến những qua đến ấy diệt con hư không, cũng không thể nói rằng biết có chỗ diệt. Tại sao thế? Vì là không thấm rỡ. Sử dụng mình có mắt bệnh lòa tài nắng và nơi không thấy lăng xăng lăng xăng, gọi là thấy qua đến. Giờ hôm nào đó mình nhỏ thuốc cho mắt mình hết lòa, mình vào nơi hư không giữa giữa trời nắng mình không thấy qua đến lăng xăng nữa, thì lúc đó lúc mình có mắt lòa thì mình nói qua đến xanh vì thấy lăng xăng. Lúc mình hết lòa thấy vẫn còn qua đến mình nói qua đến diệt, thì như vậy thực tình qua đến có xanh có diệt hay không? Thì như vậy tóm lại xanh diệt ấy là tại cái mắt mình bệnh và hết bệnh thôi. Nếu mình không bị bệnh mắt thì cái giữa xanh diệt nó không có gì hết, vì qua đến không diệt thế gì có xanh diệt. Vì vậy cho nên mình một khi mê lầm cái thân tứ đại làm mình, cái vọng tưởng bên trong làm tâm mình, thì lúc đó mình thấy cái thân có diệt, có linh hồn. Còn nếu mình nhận ra được cái thể tánh chân tâm đầy khắp á, thì lúc đó mình không còn thấy thân diệt là gì, bởi vì cái này là bóng dáng đó có thể. Cho nên đó mới thực là giả pháp, đó mới thực là tự tại. Còn cái gì đó, cho nên thường thường nói người tôi mà muốn giải thoát những giác ngộ mà không nhận được cái thể tánh chân tâm thì dầu cho tôi 1000 năm thì cũng không ngộ được. Bởi vì ngộ là ngộ cái thể tánh chân tâm, mà mê là mê cái thể tánh chân tâm, mà ngộ được thể tánh chân tâm rồi nhất là cái không sanh không diệt, cho nên mới biết dần luân hồi mới gọi là giải thoát. Còn nếu mà không ngộ được nó thì làm sao giải luân hồi được? Tôi vừa trong quả lắm thì được sanh tất cả trời, hưởng hết trước rồi cũng đọa lại, chứ làm sao mà giác ngộ? Đó là cái chỗ thực là then chốt. Nhưng bây giờ người tu hành ít dám nhận ra chỗ đó, bởi vậy cho nên cứ ở trong luân hồi tạo nghiệp mãi mãi. Nhận ra cái đó rồi thì sự còn mất không còn nghĩa lý gì, sự xong việc không có nghĩa lý gì nữa hết. Tất cả chúng sanh ở trong không sanh mà lầm thấy có xong việc. Đúng ra không, nếu như con mắt mình nó sáng, nó không bệnh, thì vào ngày trời nắng để thấy trong cỏ như thường, không có xanh, không có diệt hết. Mà cái giờ con mắt bệnh thì thấy có xanh, rồi hết bệnh thì thấy có diệt. Thành ra có xanh có diệt là tại con mắt có bệnh và không bệnh thôi. Chứ nếu mà con mắt chưa từng bệnh thì không có chuyện xanh diệt đó. Nếu cho nên gọi là lưu chuyển xanh tử. Người học đời sau chẳng đốn ngộ được sự xanh diệt của diễn thức và tâm thể duyên giác thường trụ chẳng động, nghĩa là không nhận ra cái thức sinh diệt là quyển, không nhận ra cái tánh duyên giác là thường trụ. Nên tổ sư nói hài cốt tư có hợp ta, có hợp có tan, nhưng có một vật màu nhiệm còn mãi. Cái thân thể này thấy có hợp có tan, cái thiệt ra trong đó nó có, nó trong đó là một phương tiện nói, nên nó có một cái không có bao giờ mất. Nếu lửa đạt được tâm này thì có gì là sanh tử? Cho nên nó là các ngài ta sanh tử như trò chơi, cho nên không nghĩa lý gì hết. Còn mình bây giờ thấy sanh tử mình sợ quá chừng đó là tại vì nó mất thiệt. Hỏi ngài khai thị quá rõ ràng, không thể chẳng hiểu, nhưng chẳng biết do đâu nghe lúc ban đầu lại có thân tâm với con. Mà nói vậy tôi hiểu rồi, hồi lúc đầu đi lúc ngọn rồi, nhưng mà bây giờ không biết tại sao buổi đầu lại có thân này đó. Mà đáp nguồn chân tạm tịch biển giác lặng không, vốn thân có đầu mới của năng sở, thì làm sao có dấu tích của dân tướng? Không có đầu mới, không có dấu tích gì hết. Bởi vì lúc ban đầu chẳng giác ngộ, bỗng có động tâm nhân minh lập ra chiếu, tức là nói theo tâm kinh nguyên á, theo chú mà lập ra thành. Do đó nam kiến thành bản chất hưng khởi, kiến thành tức là có thành mới thấy. Rồi danh tướng bài sắc giống như gương hiện tướng, phát khởi ra tăng thanh. Kế đó từ theo tưởng mà thế giới thành khai sáng, về sau do yêu ghét mà ngược quả tiếp nối. Từ đây ngơ chơi mà bị chìm đắm trong ba cõi, giới thọ luân hồi không lúc nơi nghỉ. Từ như vậy thiệt ra thể tánh thì nó là lặng lẽ trong sáng, mà bởi vì mình mê cho nên mới có khởi động, phải khởi động nên mới có năng sở, bởi năng sở cho nên nó lập ra chúng sinh và thế giới. Và cứ tha tưởng tham nghiệp mà tạo, tạo không biết bao nhiêu tôi là dòng tiếp nối duyên nguyên đó, gọi là cơ quan mà đắm chìm nó ba cả không có nghĩ. Đó là đi làm, bây giờ đi làm ra tự tướng.
Hỏi nếu thật như lời ngài nói, nghe lúc ban đầu chẳng giác ngộ, chợt có động tâm, phát khởi ra tâm thân, có dưỡng thân ngài quả báo hết, đến đại thanh tán, có dưỡng thức tâm thân đầu thai như thế nào? Đây là nói hỏi về cái dưỡng thức đi đầu thai. Nghĩa gì ta đã thấy được rồi, thấy được cái chân tâm vắng lặng đầy thất hẳn tâm thế nào rồi. Bây giờ muốn hỏi về cái nguyên do cái dưỡng thức đi đầu thai thế nào? Bác trả phàm phu suốt ngày cứ trả đuổi theo tầm thức mà kế kết nghiệp hoặc thiện hoặc ác, rồi theo nhân đã tạo mà cảm quả. Đó, hàng ngày cứ sống với cái nghiệp thức của mình, cho nên nghiệp thiện nghiệp ác theo đó mà gây, mà đã theo nghiệp mà gây thì tất nhiên chết rồi theo quả mà cảm. Đến lúc lâm chung cõi đất tối đen, tức là lúc đó thấy cõi đất tối đen, lúc ấy thần thức gặp được chỗ có duyên, thấy có một đốm sáng chạy đến, thấy cha mẹ hai tướng giao cấu, bèn khởi ra ý tưởng yêu ước, dồn tưởng ấy rồi nhảy vào hai giọt nước đỏ tắm, giống như đó nam châm nước sắc, tâm chết mất những khái đậm chưa dừng lại. Bây giờ ở tháng 2 lần lượt trải qua năm giai đoạn, cho liền kết thành hai, cũng như là đá năm xong hút sắc rồi. Ở đó là vậy, nó hút vô rồi thành hình. Bởi ngày đầu gọi là tạo chế, bây giờ tinh cha và quyết mẹ lắng lại như ván cửa mỏng, cùng hòa hợp với nhau gọi là tạp, chẳng sạch gọi là ghế, cho nên bình thường nó gói nó thân mình. Nó là ô ế, nó từ ban đầu tức là cái chỉnh tử nó là ô ế rồi, như cái hợp giới cái thành thân này nó là cái gốc ô ế, cho nên khi mà kết quả thân này nhất định là phải ô ế, chối cãi không được, bởi vì như hai cái chỉnh tử là ô ế. Bảo ngày thứ hai gọi là thiên bào, giống như nguyễn bạo hình dáng của thiên bào như sữa gần đặc, nhưng mà chưa có thâm máu, lúc đó chưa có máu. Bảy ngày thứ ba gọi là nhân kết, làm lành có dáng nhân bạn lại như có máu. Bảy ngày thứ tư gọi là nhân hậu, làm lượt chính chất, chữ hậu này là dày đó, năm tạng làm lành xanh. Bảy ngày thứ năm gọi là hình hiệu, lúc bấy giờ gió bên tông thổi nên xanh ra hình dáng của các tông, thường thường gọi là gió ngược đó, gió ngược ở trong bụng nhà nó thổi làm cho cái các căn nó từ từ nó thành. Một thân mình có và tứ chi khai sát, ngày thứ năm ngũ căn đều đủ. Bảy ngày thứ sáu gọi là pháp cảo sử, tức là tóc răng móng mọc nha. Rồi bảy ngày thứ bảy gọi là cụ căn, tức là các căn hoàn toàn, mắt tai mũi lưỡi thân này đâu đó đầy đủ. Tất cả tạng phủ và ngũ căn đều thân chui, đủ 10 tháng ra khỏi thai làm người, ở trong sự ràng buộc của thức tình, thân thần sáu công dựng, thấy nghe hiểu biết từ thao cảnh mà tạo nghiệp, thân tử nói tiếc nói sai dần thân nhìn mắt tự quý vị thấy thiệt là quyển rồi nó chạy vô đó nhập cái đó đó là nhân đó là phải thành hình cho thầy lớn lên nó là người cả thì hết được chạy vô nhập nữa đó cứ như vậy là đời này trước ngã lâm danh lẫn rảnh cho nên nó là người thích rồi hưởng thức mà gây nên cái hưởng thân và tạo thành cái hưởng lượng cứ vậy đó là ba cái một tướng tướng hưởng luôn không có dừng. Nếu mà mình không có nhận được cái bất thanh bất diệt thì cứ như vậy mà đi đi không biết tới bao giờ nữa thôi. Hãy thành thức lúc đầu thai cái hình tạm chân đó, bây giờ nói cái thức mà khi mà tới thai để vô đầu thai chỗ nào đó lúc đó nó có hình dáng gì không, đã có hình tạm như thế nào đó. Thành thức lúc đầu thai gọi là trung hữu, cái chỗ gọi là trung ấm là khoảng giữa cái tử hữu tức là tiền ấm và thân hữu là hậu ấm. Thân trung hữu của loài người hình trạng như lúc sống tức là mình cũng thấy mình như người, hình trạng nó chẳng hơn ba thước, ba thước tạo chứ không phải ba thước tay. Ba thước đó tức là thước hai, thước tạo là bốn thước tay, lớn như đứa con nít năm sáu tuổi. Thân trung hữu cái loài xuất sanh, hình trạng giống loài xuất sanh. Ngoài ra các loài khác cũng vậy, tất cả đều như lúc còn đang sống, cũng như là tới mình còn đang sống đi sao như vậy, chứ không phải là lúc đó tới mình chết. Hình trạng nó thành thức tuy nhỏ nhưng hay tạo tác nghiệp đầu thai bên cha mẹ rồi sanh nguyện điên đảo yêu quốc, người thường gọi là hồn ma. Thì cái ngày tha tâm con khách nhà Phật thì thường nói nó là cái tâm nguyện yêu quốc, thành ra người con trai thì hay thương mẹ, người con gái thì hay thương cha. Mà cái đó là gần như mình thấy thành thông cái như vậy. Tiếp đây như hỏi về cái sự đặc sắc, đặc sắc như này là lạ tai thiên hạ là trước nhà, đặc sắc nghĩa là trước nhà. Ngã này thể tâm thường suy thì hay có những chuyện này xảy ra, cái chuyện trước nhà này. Hỏi ở đời có người chẳng đầu thai mà đặc sắc là sao? Không có tới đầu thai mà mà đạt có tức là chào nhà sự thành sanh á, thì lúc đó là anh trước nhà đủ thành thức của người chưa dân ra cho mình dịch thêm cho cái thân người đó. Nhưng mà anh trước đó là anh trước lúc người chưa lọt lòng nặng là vừa thấp lọt lòng nặng anh trước lúc đó nên cái đó là cái lạ thừa. Bác ở đời có những kẻ sử học đạo hoặc là người có phước, hoặc là người học đạo hoặc là người có phước, những người ấy chẳng nhập vào tha bào, đợi gặp chỗ có duyên, chư mẹ vừa sanh, chợ có tiếng động, lúc bấy giờ điểm linh của thức quang quẹt thẳng vào thân hơn, nhất cho thành thức của thao gian ra đến trước nhà thành người. Thế là trước anh trước lúc đó, anh trước lúc được bất thình lình. Thì như vậy đó gọi là đạt xá. Cho nên ở trong các vị thường sư á, thường thường nó nói là tới trình người ta sử thẳng thân với các ngài tử cho các ngài lại đó là không được, thay đó thành ra thì mình lấy làm lạ. Tại sao theo trong cái luật chung là phải cứ tới đầu thai lúc mà cái thành thức mình tới trong lúc mà thấy cái ánh sáng này vân vân, mà bây giờ lại có những cái chuyện lạ vậy thì đó là trường hợp cho là đạt cá. Anh thầy trước cho khác anh trước à, thì người chưa tức là họ xong họ chết đó là ra ngoài thành thiên ấy đó để kiếm chỗ khác quá vô đó. Thì họ đâu có quả đó là chạy đi chỗ khác à, họ cũng ngoài thành thiên ấy đó bỏ cái thanh đó ra thành khác thành bạc có thành ở đây là cảnh giới không thể nghĩ gì, không thể dừng nghĩ thức tạo tác mà có thể hiểu được cái này là khó hiểu nổi. Chỉ có những chuyện là của những người làm phi thường. Những đó người ta cần phải giám sát, cần phải sát. Nhiều lắm, ở trong thường xuyên thì nhiều chuyện này xảy ra lắm. Hả? Chúng sanh ở thế gian khi báo hết nguyện chung, tự đầu thai và thai cha mẹ hoặc đạt đó, như vậy sự thọ tội nơi địa ngục, tôi nghĩ rằng chưa ắt là có thật. Ngay là thấy hoặc là đi đầu thai hoặc là đi ăn cướp nhà người ta thì như vậy thì chắc là không có địa ngục. À đó, địa ngục chẳng khoan nhân tâm mà có. Tất cả chúng sanh người tập kết nghiệp, bởi do tập thành nên theo nghiệp mà thọ báo, tâm hiện ra địa ngục chứ chẳng phải cảnh ngoài. Bài kệ trong kinh Quang Nghiêm nói: nên quán tánh của pháp giới, hết thải chỉ do tâm tạo, in quan pháp giới tánh nhất thiết như tâm tạo. Vậy nên biết sự chịu báo ở địa ngục là do tự tâm mình hiện ra. Kinh Quang Nghiêm nói: Amen. Đấy gọi là địa ngục nghề nhân phá quả, tất cả đều do sự mê vọng của chúng sanh mà gây ra, chứ không phải ai làm sẵn cho mình. Dù cái tâm mình mê mà hiện ra mê cái ác thì lúc đó hiện ra cảnh dữ là địa ngục, mê cái thiện thì lúc đó hiện ra cảnh lành là thiên đường. Kẻ hậu học nên cẩn thận, chớ nghe nói địa ngục là hư viễn mà khinh thường, mà chẳng giúp được cả ác nghiệp. Chứ bừa bãi như tập mê tập nghiệp, tự tâm địa ngục và ở trước mắt, muốn thoát khỏi cảnh địa ngục ấy nó chẳng khó sao. Nếu mà chúng tôi nhân thì nhất định phải chịu rõ, nếu mà mười nhân là thật ác đó, nếu mà làm thật ác thì nhất định hiện cảnh địa ngục chứ không sợ đâu khỏi. Như người sanh ra ở đời làm lành hoặc tạo ác lớn nhỏ chẳng đồng, từ thân nhân mà tạo quả báo. Người gieo điều lành lớn tự tâm cản thân lên thiên đường, kẻ tạo ác nhiều tự tâm cản đọa vào địa ngục. Người thiện ác thiên bình tự đầu thai vào cha mẹ, kẻ tội và phước đều chán chưa thả thân liền bỗng nhiên có hình, gọi là thân tương ấm. Từ không mà sẽ có, gọi đó là quá sanh. Có thân hình từng ba thước, sáu trăm lâm lợi tới lui nhậm lệ, không chỗ nào nó ngại. Người khác cho như bóng mà thôi, bảy ngày chết rồi lại sanh, sống lâu không quá 49 ngày, sống ngắn chừng 2-3 thất liền thả sanh. Khó thường gọi là hồn. Cái đó là thường, đó nói là hồn đó. Đó là nãy giờ ngài đi dự sự, rồi bây giờ ngài phải trở lại chỉ thêm. Biết rằng nãy giờ mình nghe cái bản trước cho hơi hỏi mà trời không nhận ra, cho nên đi qua cái sự tướng. Bây giờ nó trở lại để thử coi có nhận ra được hay chưa. Hỏi bản tánh rộng lớn thể trầm thái hư, chân tâm vô trụ chẳng ở trong ngoài, thức tâm tâm thân bị giam hãm tột cáo nơi thai ngục. Xin hỏi rằng bên trong của thức tâm có chân tâm hay lìa ngoài thức tâm có chân tâm viên thoát? Bây giờ nãy giờ ngài nói là tôi còn nghi, nó biết cái chân tâm ở trong cái nhiễm thức đó, như là nó ngoài cái nhiễm thức đó có cái chân tâm ở ngoài. Đó là cái điều nãy giờ hỏi mà nhớ mà cũng còn nghe chưa cái đó. Đó, tâm lặng có vàng, tâm sống có nước, tạm thức tạo trường che lấp chân nguyên. Đó, nghĩa là khi mà cái thức tạm này nó còn bị ràng buộc á, thì lúc đó nó che lấp cái chân nguyên đi. Người sơ học phải ngộ lẽ chân và lặng, nương vào chân tâm thì mau chứng đề đề, chạy theo lặng tâm thì thi lưu trong sanh tử. À, là người nào biết trở về chân tâm thì mau chứng đề đề, người chạy theo lặng tâm thì phải thi lưu trong sanh tử. Đây nữa hả, chưa biết thức tâm ở tâm thân cái nào là chân, cái nào là lặng. Đây là chữ thẳng, chữ gì đáng nhớ là hồi trận mắt lên nhận cho ra cái đó nè. Đây trả lời: chân tâm là linh chi, tức là cái biết, biết cách linh khô hoa. Nói khô hoa này cũng thật nhé, cái biết mà biết hết là tâm đó. Lấy tịch là chí làm tâm, tịch là lặng lẽ, chí là tháng biết, vọng tâm là hữu tư, lấy khoan duyên làm tâm. Khoan duyên tức là duyên thân hạ cảnh, nhưng phải đánh giá cho khá tàn. Đó là tâm. Thành ra gọi tâm là hổ cây, tức là cái biết của cái có. Biết của cái có là gì? Tức là bám vào cái đánh giá cái khá tàn, lấy đó làm tâm. Còn phải chia lấy cái kịch chiếu lặng lẽ mà chiếu cho làm tâm. Thành ra hai cái nó khác. Thì cái này con mắt người nào thích sáng thì người ta thấy liền. Đó là chỉ thẳng rồi đó. Hỏi thế nào bảo vọng tâm là hữu tư, lấy thân duyên làm tâm? Đó, vọng tâm vốn không, nhân năng sở mà có. Năng là cái hơi biết, sở là cái bị biết, mà thường là sở là chỉ cho pháp trần. Năng là cái năng duyên của pháp trần. Hoa cảnh khởi không được, yêu ghét thủ xã niệm niệm phan duyên, tâm tâm loạn tưởng, duyên theo trầm chẳng theo nghĩ, cậu loạn tưởng chẳng dừng, thiên đường địa ngục vành sai các ngã, chẳng sanh nhận là sanh, chẳng tử cho là tử, như thủy ngã ngó không tràn, như ngựa dân rỗi tôi nổi trong ba cõi không có nhà dừng. Ha, chỉ cho lộng cho mình thấy đó. Nhưng có chơi nhỏ trên chúng ta chỉ rồi, chơi lộn đâu đó nó rõ ràng. Mà chỉ cần chỉ có nhận ra thì biết, biết. Chỉ nhân tâm chiến tấn thành thật đó. Thấy hở vận tâm có biết tại sao nó là hư dữ. Nó có biết rồi thì lẽ ra nó phải dữ chứ, nhưng sao lại nói là dữ. Đó, vận tâm như tâm đá nước. À, tức là có bóng mặt tâm như đá nước. Có biết như qua bớn giữa vô sơn, chợt có chợt không, nghĩa là dân hơi lòng mà sanh, từ nhân sở mà sanh ra, nhân không được mà có, rồi thoát thức dựng nơi phù sanh, thành ra cái rộng biết của đối cảnh, à, tức là chạy theo phù sanh khói tận. Thì tâm này không có cái thở, mà thụ này thật là một lẽ thật. Ví dụ thấy bao nhiêu cái suy nghĩ vận tưởng của mình đó, có cái nghĩ nào mà dài khó cần ha? Ví dụ suy nghĩ cái là dài khó cần được không? Như vô tưởng là khó cần, suy nghĩ cái gì tưởng là dính trong khó cần hết. Vì vậy cho nên tất cả cái đó đều dài khó cần không có thể. Nếu mất cái đánh giá khó cần thì nó không còn. Còn cái kia thì nó còn hoài, còn hoài không hết. Còn tất cả những cái vọng đó, nó hoài phải cần những cái thể. Nhân cảnh khởi ra chiếu soi, nếu cảnh diệt thì chiếu soi cũng hết. Từ theo niệm mà không cần, niệm không thì cần cũng tàn. Nếu đem hình ảnh cái việc này mà làm chân thể cái Phật, thì có thể gọi là cái nhân hy vọng lại cũng thành cái quả đoạn diệt. Như diễn như vậy đâu có thể là chân thật. Vì vậy mà ở trong kinh Nam Nguyên Phật giải ngày nay lấy cái nhân diễn mà tu thành Phật thì cũng là Phật diễn. Thành nó mình lấy cái vọng tưởng đó mà mình tu và giới tuyệt rồi thì tu càng tu lại càng được để cái vọng thấy có gì đó. Cho nên mà giàu tiền cần mà không mất thì có đó không phải. Không phải là mình thấy là cái gì. Thì quý vị có khi nào rời tiền trần không? Người nào mà rời tiền trần tức là sáu trần ở bên ngoài, lúc mình rời nó rồi mà mình vẫn còn mình thì lúc đó là mình. Còn nếu rời sáu trần mất mình thì thôi cái đó không có mình rồi. Hẳn thế nào là chân tâm linh chi, lấy tịch chiếu làm tâm. Đó, chân tâm tạm nhiên, nó lặng lẽ như vậy.